đang nói về đang 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 diễn tả đang dạy đang giảng về cái phần kinh tâm kinh nói rằng ngũ uẩn giai không. Hiểu được cái ngũ uẩn giai không đó là quý vị bắt đầu trong con đường để đi tới tu cái trung đạo. Trung đạo có một câu chuyện công án về cái trung đạo là cái gì. Đức Khổng Tử đó lúc trước đi ngao du thiên hạ thì tới cái nước tới Hoàng Cung và cái chùa của Hoàng Cung đó thì có một cái chậu nước đó nó dầu nó trống nhưng để nó nằm nghiêng. Thì cái người ở chùa đó mới nói cho cái Khổng Tử biết rằng á, kể Khổng Tử rằng á, là cái chậu nước đó nó lúc trước á là cái một cái bảo vật của nhà vua, vua rất là thích cái đồ đó. Đức Khổng Tử mới nói, tôi đã từng nghe nói chuyện này. Nó lời trước á, vua thích dùng cái chậu nước này mà để mà dạy cho nhân dân. Nếu như cái chậu nước của nó không á thì nó nghiêng. Mà nếu như mà đổ nước ở lưng á thì khi chậu nước nó thẳng lại. Tại mà nếu như đổ nước vào nhiều quá đó thì cái chậu nó lại nghiêng. Thành Đức Khổng Tử mới sai đệ tử của mình là tăng tử đổ thêm nước vào, thì như là cái chuyện cái người ta đã đồn như vậy, đổ nó vừa thì nó thẳng lại, đổ nó nhiều quá thì nó nghiêng. Thành Đức Khổng Tử mới nói đó là thở dài mới nói trên cuộc đời này rất ít có những cái gì mà nó đầy đủ mà nó không có nghiêng. Thì Tăng Tử mới nói là có cái gì mà nó đầy mà nó không có nghiêng hay là không? Khổng Tử mới nói cái người thông minh đó, mà người có trí huệ đó thì giữ được cái thế đó bằng cách là cái ngu si. Những cái người mà công đức đó, nó không vô song đó trong thế giới này đó, giữ sự trung dung nó bằng cách cái khiêm tốn và cái sự cung kính. Cái người đó mà mạnh nhất á, thì giữ cái sự trung dung đó bằng cách là cái nhút nhát, với cái sự nhút nhát. Cái người mà thiệt sự giàu không thể tưởng tượng được thì giữ nó bằng cách là mình nhường và mình uyển chuyển. Bởi vậy mình muốn giữ, đó là cái cách để mà giữ được cái sự quá lố bằng cách và tránh được cái sự nghiêng ngửa. Cái đó là cái trung đạo, cách tu hành của trung đạo. Có người nói cái này nó đi ngược lại cái hành động của những người mà thiệt sự là giàu có. Nói người giàu thì người ta thích người ta bắt mình phải nhường, người ta muốn người ta mượn nhường cho mình và muốn người ta phải đi theo mình. Bởi vậy những người giàu đó họ không hiểu được trung đạo. Hoặc là cái người mà người ta mà mạnh nhất thì ta giữ với cái sự nhút nhát. Những người thiệt sự mình nghĩ mình có công đức đó, mình giữ trung đạo với cái sự khiêm tốn và cái sự cung kính. Cái là một cái sự khuyết điểm của thầy. Rồi cái đó là cái mà thầy, cái sự vô minh của thầy. Chúng thầy ở chùa Ngài Tiên Hóa thì rất là tự cao, nghĩ là cái pháp mình tu là pháp cao minh nhất. Chương trình huấn luyện của họ là một cái chương trình gọi là hay nhất. Thầy có cái thái độ ở chùa Vạn Phật ấy, có cái thái độ nghĩ là mình giỏi hơn người ta, nghĩ là mình đặc biệt. Thành ra cái người tu hành, cái cuộc đời tu hành còn lại phải càng ngày phải càng học thêm để biết cái sự khiêm tốn và cái sự cung kính đối với mọi người. Và thắc mắc gì khác không? Cái người mà khỏe mạnh đó, mạnh nhất á, người ta dễ thấy là ta cần phải kềm nó lại, tại vì người ta đã từng bia đẹp dễ sợ. Hey, Quang Ngân. thầy uống bia này, đồn đi đồn đi. Con thầy tầm bậy vậy sao? Cái người mà cái người khỏe mạnh mình dễ thấy cái đó lắm, dễ thấy mình lỡ tay một cái là người ta bị thương rồi. Thành ra chẳng hạn như quý vị biết không, cái chùa chúng ta tu cái pháp tụ nhãn, những cái vũ khí, những cái đồ mình xài đó nó mạnh dễ sợ, có thể nói là vô địch trong ý cái dòng ngài tiến hóa đó. Cái pháp tụ nhãn, cái pháp mà mạnh nhất thì dùng cái đó để đánh ma rồi. Tụi ma vũ khí nó thua mình, tụi nó biết. Quý vị nhớ không, tụi ma nó sống lâu hơn mình nhiều, mình sống 100 năm, tụi nó sống 9 tỷ năm. Tụi ma thì nó sống 9.2 tỷ năm. Đánh một lần nó dớ hoài à. Thành mình lúc mình tu những cái pháp như vậy là mình dễ thấy được cái sức mạnh của mình. Thành mình bự như mình nhẹ tay hơn, và mình bự như mình sợ, mình cẩn thận, mình không dám dùng nữa. Những cái người mà không biết xài đó, mới dám đem đó, mà không biết cái đã tu không xong đó, chỉ quơ tay quơ chân chứ còn. Bởi cái chùa mình đó, thì truyền cho cái vị được, thì khi cái vị không có nên xài, không cần xài, chỉ học chỉ tu thôi, tự động nó thấy nó biết này, nó bỏ, nó né mình, họ không có đấu mình đâu. Nên cái pháp chúng ta tu đó, tại nhất là cái đường chúng ta tu là nó chú trọng cái đạo đức. Thành ra khi mà cái mạch sức mà có người sức mạnh, bởi vì mình thấy được cái sự, mình thấy mình cần phải cẩn thận, cần dè dặt. Thì một cái nhút nhát là chuyện một bước khác nữa. Tại sao cái vị người mạnh nhất là mình phải nhút nhát? Tại sao mình mạnh mình phải nhút nhát? Tại sao cái vị không hiểu được là mình mạnh mình phải nhút nhát? Tại sao mình mạnh phải nhút nhát hả Quang ơi? Nhút nhát và đương nhiên nhút nhát thì là nhát gan thiệt á. Mình sợ lắm, mình mạnh mình sợ lắm, đi đâu mình cũng sợ hết á. Mình nhắm tới nghĩa địa, mình nhắm tới nhà thương, không dám tới nhà quàng. Người ta mời mình đi hồ niệm đó. Là sao vậy? Mình nhút nhát thì mình né những cái người mình chiếu mua nó kiếm chuyện. Mình tới nhà thương là chỗ nó chiêu, nó đang kiếm chuyện, nó đang đấu nhau. Mình tới nghĩa địa nó nơi chỗ ma quỷ nó tụ tập. Mình đi nó đang quay lưng mình đi, mình không biết nó, mình đâu thấy nó đâu. Mình đi à, cái vị mình tới nghĩa địa mấy cái người mở mắt à, tôi đi tôi né 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 vậy nè, đi tôi biếu họ đi vòng 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 đi xanh xanh. Họ né mấy anh quỷ mà. Thằng nhỏ không nhóm nghe. Mình mạnh là mình né gì đó, mình né đồng chạm người ta, kích thích người ta. Do thứ nhì là sao? Tại sao mình mạnh mình né? Mình nhút nhát dễ sợ lắm. Mình né là tại vì mình không muốn lộ cái sức mạnh mình ra. Một khi mà mình lộ sức mạnh ra, chuyện gì xảy ra hả con ơi? Chuyện gì xảy ra? Cái này chuyện này phụ nữ phải biết rõ chuyện này. Chuyện gì xảy ra khi mình lộ sức mạnh hả? Cái vị phụ nữ biết rõ chuyện này mà mình lộ sức mạnh mình ra thì chuyện gì xảy ra? Nó tới nó thách mình hoài à. Nó tới nó quay thì mình mạnh chừng nào. Mình mà nổi tiếng mạnh rồi, nó tới nó thích mình, nó thách mình hoài, nó thách đấu hoài à. Nó muốn chứng tỏ nó mạnh hơn mình, nó đấu mình hoài, không bao giờ để mình yên thân hết á. Quý vị đâu có biết đó, trừ phi quý vị trở thành mạnh nhất thôi à. Nên quý vị thấy không? Cái tập 129 này Nên quý vị biết không? Đây là những cái đặc tính của những người mà tu trung đạo. Họ lộ ra cái vô minh của họ. Họ không bao giờ nói là họ giỏi, không bao giờ nói là họ thông minh, không bao giờ tự nghĩ là họ là có trí huệ. Họ khiêm tốn và cung kính. Họ rất là nhút nhát, dè dặt. Họ nhường và họ uyển chuyển. Cái đó là mình tránh cái quá lố. Mình có thể có là mình quá dốt không? Mình có thể dốt quá lố là không? Mấy cái người Tây phương người ta không hiểu được cái chuyện này. Người Tây phương cái văn hóa người Tây phương ta chú trọng cái khoe khoang, ta chú trọng cái lộ cái sức mạnh của họ ra. Họ thích cái đó. Cái văn hóa người Đông phương thì giấu. Mà cái giấu của trung đạo này là cái giấu bằng cách là mình nhút nhát. Nó hay như vậy đó. Mình rất là nhút nhát. Tại cái lời của nhút nhát là người ta thấy mình nhút nhát đó, người ta khinh thường mình. Ta không có kiếm chuyện mình làm gì, ta để mình yên thân mình tu. Mình đi lẹt 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 mà ta không ai biết mình hết. Lúc trước thầy cũng vậy đó. Tại lúc trước giờ thầy là theo với mê chuộng cái văn hóa người Tây phương. Lúc nhỏ đi học trường Tây, thầy qua đây là theo cái hệ thống Mỹ, giáo dục Mỹ. Thành coi thường cái văn hóa người Á đâu. Cứ viết càng ngày càng tu đó, càng thấy cái lợi ích lớn lao của cái nhút nhát. Dạ, thầy sợ, thầy cũng dám tới vào một thành nữa. Tới nó thử hoài, mệt quá. Thành ra, con biết không, thầy muốn tới tham dự cái lễ của Ngài Tiến Hóa chứ. Đỡ bao mấy năm rồi, 50 năm rồi, 40 năm rồi, 20 năm của Ngài nhập Niết Bàn. Thầy muốn, cái tâm thầy muốn, nhà sợ, muốn bỏ hết tất cả tới rồi mà đảnh lễ Ngài một cái. Để mình tỏ cái lòng tri ân của mình. Như tới đó, nó bị nó thử hoài mệt quá. Không dám tới. Từ khi mà thầy rời hệ thống, thầy trở về đó, lần nào tới cũng bị thử. Từ khi mà thầy bỏ hệ thống đó, thầy tu. Từ khi mà thầy tu xong rồi, thầy trở về thăm á, mà lần tới thầy nhớ thầy. Thầy rất là biết ơn những cái bài học mà những sư trưởng của thầy đã dạy thầy. Thầy rất là nhớ ơn những cái bài học đó. Thành thầy cứ thỉnh thoảng cứ đi về viếng thăm lại. Mỗi lần tới nó thọt quá, thọt lại, mệt quá. Nên như khi mình ở xa, mình gửi cái lòng thành kính, mình đi theo mây khói viện. Và mình thành nó đủ rồi. À, ông này ông nói, tôi không, hoàn toàn không đồng ý với thầy, cái ông quỷ này. Dạy nó, dạy ông là 8 năm trời, ông dạy hoài không hiểu. Ông nói rằng là nếu như mà thầy mà nhút nhát, thầy không làm được cái gì hết. Cái người Tây phương ta không hiểu cái chuyện đó. Ta cứ nghĩ là nhút nhát là không làm được gì hết. Thì ra nhút nhát là làm rất nhiều hơn chuyện, nhiều chuyện hơn. Cái người mà nhút nhát, người mà hèn mà yếu, nhút nhát là mình thông cảm được. Tại ta sợ. Còn cái người mà khỏe mà nhút nhát làm được nhiều chuyện hơn. Tại không có phí sức. Người mạnh, họ để dành cái sức của họ bằng cách cái nhút nhát, để họ không có phí cái sức đó mà để dành nó để làm những cái chuyện đại sự, không có phí. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái người Tây phương không hiểu được cái trung đạo, thánh trách họ được. Cái người Tây phương nó dở, văn hóa Tây phương chỗ thích khoe lắm, thích lộ ra, thích biểu lộ cái sức mạnh, cái giàu, cái thông minh của mình ra. Cái người Á Đông mình nó đi ngược lại. Cái đó là trung đạo. Thành lúc mà thầy tu cái đại thừa rồi mới hiểu được cái giá trị của cái văn hóa ở đâu. Nó hay hơn Tây Phương mình nhiều. Mà bây giờ người Nhật này, người Đà Hàn này, người Việt Nam này, người Phi Lục Tân này, họ bỏ cái văn hóa người Á Đông của họ mà chạy theo văn hóa người Tây Phương. Đó là một sự, người Hoa này, nhất là người Hoa đó, đó là một sai lầm rất là lớn lắm. Có đó là một sự sai lầm rất là lớn lắm. Người Việt Nam cũng vậy, bỏ cái văn hóa người Việt Nam mà chạy theo cái văn hóa người Mỹ là sai đó. Thành thiệt ra bây giờ cái văn hóa người Mỹ nó hay hơn văn hóa người Á Châu tại sao vậy? Hả? Mà tại sao vậy Quang Ngân? Hả? Tại sao vậy? Cái bà này càng ngày cái đỉnh đường bà càng cao. Mà quay mà nói mấy cái này không biết trời biết răng gì hết. Cái đó cái việc đừng tìm chuyện chơi, cái đó là cái định lực đó nghe. Mình xoay lưng một cái như vậy, mình block hết tất cả cái tai mình chỉ nghe cái này là định lực đó. Thầy mới chứng minh dễ sợ không? À, khinh thường bà nói nhưng bà định lực dễ sợ. Mà nào quý vị biết không? Vì mình so sánh cái văn hóa người Tây Phương đi, với người, một cái đi. Quý vị biết cái sự khác biệt giữa văn hóa người Mỹ với văn hóa người Âu Châu chỗ nào không? Cái sự khác biệt giữa cái văn hóa người Mỹ với văn hóa người Âu Châu ở chỗ nào? Cái ông này ông ở bên nước Anh đó, 20 năm, gần 20 năm. Thầy hỏi ông có thấy như vậy không? Cái văn hóa người Âu Châu đó, người ta bảo thủ hơn nhiều. Người ta không có cái óc đó nó bao dung như người văn hóa người Mỹ. Bởi vậy cái văn hóa người Mỹ, cái bị đừng khinh thường họ. Nếu người Việt Nam á, mà cái óc người Việt Nam mình nó cổ thủ, chỉ nói là tôi là Việt Nam, tôi chỉ chơi với người Việt Nam thôi, tôi nghĩ Việt Nam cao hơn những khác, là người Việt Nam thua người Mỹ rồi. Óc họ rộng hơn. Ừ? Cái việc cẩn thận với người Việt Nam, cẩn thận những cái người Tàu, người Việt Nam nó không biết, nhìn cái mặt không biết ai là Tàu, không ai Việt Nam. Cái văn hóa mà thấy cái đó là cái sự khuyết điểm lớn lao nhất của văn hóa Á Châu mình á. Có thể do người Nhật, người Đà Hàn, người Việt Nam, người Tàu là họ nghĩ đó, họ chỉ dung túng cái người Việt Nam thôi, dung túng người Tàu thôi, họ không chịu những người khác. Cái xã hội như vậy đó, nó rất là eo hẹp cái cách nhìn đó. Cái đó không phải là văn hóa trung đạo, nó không phải là trung đạo. Cái văn hóa đó không phải là văn hóa trung đạo. Nghĩ lại cho kỹ chứ coi. Ai không đồng ý nói thầy nghe, nhất là mấy người Việt Nam, người Tàu đó. Rất tiếc bây giờ trước có cô Đà Hàn có tới nghe là chọc cô được, bây giờ chọc không được, không có ở đây. Phải bởi vậy, Ngài Tiểu Hóa mới đem cái đài thừa đó từ bên nước Trung Hoa qua bên xứ Mỹ này. Như hạn, qua xứ Mỹ này mà tại sao không có Âu Châu? Tại sao đem cái 42 thủ nhãn qua để truyền xứ Mỹ mà không truyền ở Âu Châu? Căn cơ người này cao hơn, căn cơ dân chúng ở đây nó cao hơn. Những người Việt Nam ở đây nè, như khi mình cũng biết nịnh đầm nữa. Những người miền Quế, những người đó căn cơ cao hơn những người bên Âu Châu. Dễ sợ như vậy đó. Người bị cái làm sao mình biết là Ngài Tiêu Hóa nói cái người xứ Mỹ này phước đức, phước người ta cao dễ sợ lắm, có phước mới vào được cái xứ này. Bằng chứng là sao quý vị biết không? Cái đại thừa nó có ở xứ Mỹ này, Âu Châu không có, nó không có ở Anh Quốc, không có được Pháp, không có được nước Đức, chỉ có xứ Mỹ nó mới có đại thừa thôi. Dễ sợ không? Câu này nói chứ bên Tây Tạng sao, mấy đại sư Tây Tạng sao, Đại Lai Lạt Ma này nọ, thế sao? Quảng Ngân trả lời, Tây Tạng sao, phải đại thừa là không? Tây Tạng sao? Đối với thầy Tây Tạng không phải là đại thừa, không phải đại thừa. Tại sao vậy? Chẳng hạn như cái thiền của họ thua mình xa lắm, cái trình độ của họ thua mình xa lắm, xa không thể tưởng tượng được. Cái Tây Tạng nó đâu có nổi tiếng về thiền, đâu có nổi tiếng về cái trình độ đó, đúng không? Họ tin, họ dạy về trình độ, nhưng họ cũng giỏi về trình độ. Thầy chưa thấy ông thầy Tây Tạng nào mà giỏi về trình độ hết, thầy chưa thấy. Sao? Việt Nam hả? Bắt đầu đụng chạm rồi đó nghe. Ông Hiền thì cũng nhảy vào nghe tưng anh, tức đụng Việt Nam không? Hả? Sao? Thân hương là người người Tàu không sao hết. Nghiêm khắc là đại thừa hả? Nói theo cái dòng, nói theo cái dòng người Việt Nam thì đều cái giọng cái âm của người Hoa, là người Việt Nam có đại thừa ở trong á, tạm tu rất là nghiêm khắc. Ít ít thôi, không phải phải nói vậy hả? nó xá giống như bên bên công vì bên bên công chúa giáo vậy đó. Bên 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 công chúa giáo đó, bên công chúa là thiên chúa thì cứ lộn hoài. Công thiên giáo. Công giáo hoặc là công chúa. Cái công 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 thiên giáo vậy đó, họ lại cũng lại như người Tây Tạng vậy, họ lại xuống đó, nằm thẳng luôn, nằm luôn, không, nằm thẳng mà quả như là gần ngủ luôn á, tao nằm nó cả 50 phút luôn, họ lại hay lắm, họ nằm luôn 50 phút luôn, người Tây Tạng đây phải không? Nhớ yeah. Thằng nói về cái trung đạo, mình là dốt của nó tâm bậy nó ba, ai mà tin mình, không sao hết. Cái cô thân hương cô nói rằng Việt Nam mình có đại thừa, cái vị nghĩ sao? Thầy đại sư Hiền Trí. Trúc nha. Có là không, cái vấn đề cái câu hỏi đừng nó quanh nó co. Mấy cái người Tàu Việt Nam này họ nói là Việt Nam mình có đại thừa, có thầy có đồng ý là không? Chắc nó đúng, thầy đâu có biết được.
Như thầy nói, cái phẩm của cô là cái người thiên chúa mình cũng đại thừa, cũng công nhận là cái cũng đại thừa. Thì phẩm mà bạn chứng là những kinh thầy cũng quá dạy ở đây cũng chiều thầy Đại Bi cũng kinh Di Đà y chang gì cũng khác gì Việt Nam đâu, mà tại sao một việc Việt Nam không lại thôi, nói cái đó hơi giới hạn. Thầy vẫn tụng kinh
Thái là những người Thái được,
có thể là những người thực hành cao thấp hơn chứ không phải là không thể được vậy chứ đâu có gì, còn là ngoài hạn.
Có rất nhiều kinh. Yes. Là sao? Sao hỏi ngài Tiếng Hoa sao hỏi thầy được? Sao thầy dám trả lời? Hả? Ngay vậy thì có vài chiêu xong là chết quắc. Chết quắc rồi xong bây giờ sao thầy dám trả lời cho ổng được? Nói cho nó đàng hoàng. Nếu như mà nói là kinh Việt Nam mà có kinh Đại Thừa đó, có đó rất là đúng. Thì cái trường đại học ấy, U Wisconsin nó nổi tiếng về cái Phật học, giáo lý Phật học nhất ấy, mà có cái kinh, những kinh đại thừa từ lâu rồi. Trước khi ngài Tiên Hóa đem những kinh đại thừa qua, họ đã có rồi. Vậy có nghĩa là đại thừa nó có mặt ở đây trước khi mà ngài Tiên Hóa đem qua là không? Quý vị tin rằng là đại thừa nó có mặt ở xứ Mỹ trước khi ngài Tiên Hóa qua đây hả? Có 100 năm thôi chứ, 1000 đô thôi, 1000 năm đô hộ nhân tạo, 100 năm đô hộ nhân. Cái đô hộ nó chả liên quan tới cái đại thừa ấy đó, cái đô hộ tại mình nợ nhau. Đối với thầy á, thầy không biết trả lời sao nữa, thầy không làm sao mà trả lời một cách mà rõ ràng, tại vì cái tâm thầy nó cũng không rõ ràng. Ông này ông hỏi, mấy tụi quỷ, Mỹ nó quỷ, nó sợ, nó hỏi, bên Việt Nam có Bồ Tát không? Đó, Mỹ mà hỏi những câu như vậy thôi, còn Việt Nam chắc chắn là có. Mà thầy cam đoan cái gì, nó có nhiều dễ sợ lắm. Có rất là nhiều. Sao thầy biết cái chuyện đó được? Có rất nhiều Bồ Tát ở Việt Nam, có rất nhiều. Tại ông Mỹ nói như vậy chắc chắn Việt Nam có đại thừa. Cô thương cô nói ngay lập tức chắc chắn, trước giờ tôi biết vậy rồi mà. Tùng kinh y chóc như. Nếu như vậy mình nên hỏi câu hỏi như vậy. Vậy bên Thái Lan có Bồ Tát là không? Có là không có? Có là không? Người Việt Nam nghĩ là bên Thái Lan có là không? Thì cái người Việt Nam rất là rộng lượng. Nếu Việt Nam có nhiều mình chia một bước cái Thái Lan cũng được. Nhiều là ít. Nhiều là ít. Nhiều lắm. Có nghĩa là Thái Lan có đại thừa là không? Khoan trả lời. Đừng có trả lời. Đợi tí. Về Tích Lan sao? Cái vị Tích Lan có Bồ Tát là không Bồ Tát? Cũng có đại Bồ Tát. Nhiều là ít. Hả? Có ít là nhiều. Không ai biết hết đó.
Có hai câu hỏi con đặt ra là: thứ nhất, đặt tiêu chuẩn thế nào là Bồ Tát; thứ hai là mình làm sao mình biết. Bây giờ thầy hỏi về ngày này làm sao bao nhiêu đã sẵn, bao nhiêu đã tên, bao nhiêu đã khỏi mình biết đến. Cho nên con thấy con đã không tuyên bố còn không thể cần. Nhưng mà có thể Bồ Tát là gì, mình định nghĩa theo cái hiểu ngôn của con là những người tự biết giúp
Bồ Tát giác ngộ rồi. Bồ Tát là những người giác ngộ, thầy nói rõ cho thầy nghe, hiền trì nghe, Bồ Tát là đối định nghĩa của thầy là giác ngộ, những người đã giác ngộ rồi. Có nghĩa là bên Trích Lan có đại thừa là không? Đương nhiên nó có rồi. Thầy gạt quý vị nãy giờ, cái đại thừa nó khắp hết tất cả, nó khắp hết tất cả mọi nơi. Nói mà chỉ ở xứ Mỹ không là không đúng. Chắc chắn quý vị sẽ gặp một cái kinh đại thừa ở đâu đó, những cái ở cái trường đại học hoặc là trường cái thư viện hoặc là một cái phòng cái khách sạn ở trong gia đình một người nào đó, cái đại thừa nó khắp hết tất cả. Làm sao quý vị dám nói rằng là cái kinh tiểu thừa không phải là kinh đại thừa? Thầy kể với quý vị, trích quý vị những cái câu chuyện từ trong kinh của tiểu thừa. Khi mà thầy kể những câu chuyện như vậy cho quý vị nghe đó, thì thầy nêu ra quý vị biết là những cái kinh này mặc dầu nó gốc là gốc tiểu thừa, thì ra cái pháp là pháp đại thừa và pháp tiểu thừa đâu. Nhưng cái đại thừa nó có nhiều cái trình độ lắm. Nếu cái vị tu ở Vạn Phật Thành, đó là cái chùa mà tu pháp đại thừa của ngài Tiên Hóa, và cái vị tu ở truyền Vạn Phật Thành đó mà trình độ quý vị nó tới được tam quả, nhưng có nghĩa là Vạn Phật Thành nó có đại thừa đó phải không? Có. Mà cái vị ở trình độ tam quả a la hán thì cái vị hiểu được bao nhiêu của đại thừa? Thành cái vị, nếu mà cái vị đắc được tam quả A-la-hán thôi, thì cái pháp đại thừa quý vị có thể hiểu được thôi, chỉ tới trình độ của đại thừa của tam quả A-la-hán thôi, không thể nào hơn được hết. Không thể nào hiểu bằng cái người tứ quả A-la-hán của bên tiểu thừa. Cái vị đồng ý là không đồng ý? Cái người tam quả A-la-hán sao mà hiểu bằng người tứ quả A-la-hán được? Mình không biết đại thừa tiểu thừa, mình biết chắc chắn người tứ quả A-la-hán biết nhiều hơn người tam quả. Nó không quan trọng. Tiểu thừa đại thừa nó không quan trọng. Đồng ý là không đồng ý? Thầy đang nói về cái gì? Cái đại thừa, tiểu thừa không phải ở cái kinh. Để nó ở đâu? Ở đâu? Cái đầu quý vị. Đại thừa nó ở cái đầu quý vị đó. Ở đầu của cái đại thừa, nó không phải ở cái cuốn sách, nó không phải ở cái chùa. Ngoài cái chùa này tiểu thừa đại thừa nó không quan trọng, mà cái đại thừa không tiểu thừa là ở cái đầu của quý vị đó, cái óc của quý vị đó hiểu chừng nào. Cái ngoài cái này là bia laser hay là bia mà không có chất rượu trong nó, cái tên nó không quan trọng bằng cái phẩm chất thiệt sự của nó. Thằng tiểu thừa đại thừa nó ở cái trí huệ của quý vị, chứ không phải ở trong sách, không phải ở trong lễ. Lúc cái vị tu cái thủ nhãn đó, con biết chuyện xảy ra cảnh khi mà con tu thủ nhãn không? Con tụng cái vị tụng cái thủ nhãn, cái tụng cái bài cái bằng tay đầu tiên đó, chuyện gì xảy ra? Quý vị tụng cái thủ nhãn, quý vị ngồi ra nghe, thằng nhỏ nó ngủ bây giờ nè, mà thầy mới tụng cái đó ra, mặc dù quý vị nghe không được, nó qua cái lỗ tai cái gì đó, nghe được cái đó, là quý vị đang trồng cái chủng tử của giác ngộ. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình không cần biết nó cái gì, mình tụng tới, mình tụng cái là mình được trồng cái chủng tử giác ngộ cấp này. Nó dễ sợ như vậy đó. mỗi bàn tay là một cái trình độ đó. Để làm cái gì? Để quý vị có thể hiểu được đại thừa. Cái đó là cái ban ơn từ Ngài Thiện Hóa tới. Mình không có quyền làm, trừ phi Ngài cho phép. Để trồng cái chủng tử của đại thừa trong cái tiềm tàng của quý vị. Cái đại thừa không đại thừa là nó ở quan trọng cho quý vị trồng cái đang tu cái chủng tử đại thừa là không. Chuyện thứ nhì đó. Và cái giác ngộ là cái quan trọng nhất của cái đại thừa, cái tiểu thừa. Người giác ngộ mới hiểu được đại thừa. Người không giác ngộ hiểu không được. Ai kiến thắc mắc gì không? Thành cái vị tự quyết định đấy, là cái xứ Việt Nam có đại thừa không đại thừa, cái vị tự quyết định đấy. Thầy biết đại thừa có ở xứ Mỹ rồi. Cái đó là cái sự thật. Tại vì Ngài Thiện Hóa đem cái đại thừa vào, Ngài đã dạy đệ tử của Ngài để hiểu được đại thừa. Nói cách khác, đệ tử Ngài Thiện Hóa có rất nhiều người giác ngộ. Là cái vị muốn đi học ở đại thừa Việt Nam thì kiếm những người giác ngộ mà học, thì đó là cái chỗ đại thừa. Mà nếu cái vị không kiếm được những người giác ngộ như vậy thì ở Việt Nam không có đại thừa. Nếu cái vị không tìm được những cái người đang còn sống mà họ giác ngộ thì ở Nhật Bổn thì cái Nhật Bổn không có đại thừa. Nhớ không? Không phải là cái tên mà cái phẩm chất. Thầy trở lại cái vấn đề hồi nãy thầy nói là tại sao thầy nói là cái đại thừa Ngài Thiện Hóa Ngài đem qua xứ Mỹ mà không đem qua người Âu Châu. Tại cái người Mỹ, người xứ Mỹ này đó, họ có cái căn cơ đại thừa. Ngược lại bên Âu Châu, những người căn cơ đó ít hơn nhiều. Thành như Âu Châu bây giờ quý vị thấy là họ nhiều người họ hiểu về đại tiểu thừa hơn là đại thừa. Nên xứ Mỹ này thì có người hiểu đại thừa rất là sâu sắc. Nếu quý vị nghĩ cái xứ của quý vị là có đại thừa thì quý vị nên kiếm những cái người thầy đó mà giảng được đại thừa đó, coi thầy giảng đại thừa đến chừng nào. Nên cái lời dạy của ông thầy đó, khi mà họ giảng kinh đại thừa, nó quan trọng hơn là cái tên của ông thầy, là ông thầy nói thầy đại thừa, ông thầy tiểu thừa. Ví dụ quý vị cho hàng nói cho nêu cái ví dụ cho quý vị biết, ví dụ cho quý vị biết, có một cái hòa thượng người Tha La rất là nổi tiếng. Ngài hòa thượng đó tên là Ngài Narada. Có ai nghe Ngài đó không? Ngài là một người, sách của Ngài là người thầy đọc những cuốn sách đầu tiên thầy đọc về Phật giáo. Kiếm cái cuốn sách thì có thể kiếm, quý vị kiếm, quý vị tới mấy cái chỗ như bên Đài Loan ta cho kinh điển ấn tống miễn phí đó, thì có cuốn sách là Đức Phật và những cái giáo huấn của Ngài. Ngài là một cái vị đại tăng bên tiểu thừa, thiệt ra đó là một vị Bồ Tát. Mặc dù cái tướng mạo của Ngài, cái pháp của Ngài nói là thuộc về kinh điển Pali, kinh điển tiểu thừa. Mặc dù như vậy, tiếng Pali, chủng tử của tàng Pali, nhưng để cái chủng tử Ngài dạy những người đệ tử của Ngài là đại thừa, không phải là tiểu thừa. Nếu mà thầy dám nói, thầy nghĩ bên Việt Nam có đại thừa thì phải kiếm, đừng nói khơi khơi như vậy. Mình là người tu hành phải nói cho nó rõ ràng, có bằng có cớ. Nếu mà người nói đại thừa thì thầy phải nói là đây hòa thượng này đó là cái người này người đại thừa, không phải người tiểu thừa. Nếu không người ta cười trên đầu thầy, ta nói là thầy nói là thường là đại thừa, mang tiếng đại thừa, mặc cái áo đại thừa, tự gọi mình là đại thừa, để giảng kinh còn thua một cái người tiểu thừa giảng kinh. Thế đó chứ phải là đại thừa, đều là tiêu chuẩn. Thì có người giảng kinh đó không? Quý vị nghe người Ngài Thiện Hóa giảng kinh Làm sao quý vị dám nghĩ đó là tiểu thừa được, đó là đồ tiểu thừa được, đúng không? Những người đã từng nghe ngài kinh ngài Tiến Hóa, quý vị nghe là chắc chắn cái đó là cái đó đại thừa, không cách nào mà tiểu thừa được hết đó, đồng ý không? Và quý vị biết không, quý vị chỉ cần cho thầy coi, yêu cầu quý vị cho thầy coi, như thầy mới nêu ra ngài Narada là một cái vị Bồ Tát, không phải là người A La Hán đâu. Ngài Narada là một cái vị Bồ Tát mà thể hiện ra làm A La Hán cho những người tiểu thừa, thì công nhận ngài là A La Hán thôi. Ngài không cho họ thấy cái tông tích Bồ Tát của mình. nó hơi ổn khúc một tí. Uyển chuyển, cái trung đạo là uyển chuyển, đúng không? Nhiều khi mình phải dễ dàng tiểu thừa để mình dạy người tiểu thừa, đó là đồng sự. Bên đại thừa mình muốn dạy người tiểu thừa, lộ cái tông tích tiểu thừa để dạy cho họ. Mình lộ đại thừa họ không, nhưng họ không học đâu. Đó là cái pháp Bồ Tát. Thành ra thầy cẩn thận, không được nói những cái chuyện như vậy. Lòng tin mình là khác, nhưng nếu lúc mà nói ra phải nói có bằng cớ đàng hoàng. Nếu như quý vị nói đó, thì bây giờ bên Đài Loan có đại thừa thì làm ơn cho thầy biết nếu ông thầy nào đang sống đang giảng kinh đại thừa, đang giảng về pháp đại thừa, thầy biết bên Hồng Kông có đại thừa, tại thầy biết bên Hồng Kông có những cái vị sư đang còn sống mà họ là Bồ Tát, thầy gặp họ rồi. Ai thắc mắc gì không? Tại sao mình cái tiêu chuẩn phải là dạy cái pháp đại thừa? Cái pháp họ dạy phải là pháp đại thừa, cái kinh họ giảng, cái lời họ giảng phải là cái pháp của đại thừa, cái chủng tử của đại thừa. Cũng giống như tại vì khi mà cái vị tùng cái một cái bàn tay đó là cái vị đang trồng cái chủng tử đại thừa vào cái tiềm thức của mình. Người thầy đại thừa phải làm những chuyện như vậy. Nghe giảng kinh đại thừa đang trồng cái chủng tử vào cái đầu của mình. Cái người thầy mà giác ngộ rồi đó, là phải trồng chủng tử cho học trò. Đó là bổn phận của người thầy. Tại học trò không biết được, không biết cách trồng, thầy phải dạy họ cái việc cách trồng. Họ làm một chuyện thôi, chuyện quan trọng nhất của họ là trồng chủng tử đó. 130. Xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cái phần này, cái kinh nó mặc dù nó cục như vậy, thiệt ra cái phần khúc kinh này á, là cái phần đang dạy về cái pháp của thánh, thánh pháp làm sao trở thành thánh nhân. Muốn và cái thánh chúng là sao? Là trước nhất là ngài Đức Phật cái kinh này giảng cái pháp để mà chứng A La Hán quả, xong rồi cái pháp của những vị duyên giác. Pháp của đại thừa của A La Hán là sao? Cái pháp chính của A La Hán là tứ diệu đế. Tại sao như vậy? Tại sao pháp chính của Nguyên Thủy trong cái A Hàm Tạng đó của Nguyên Thủy đó có biết bao nhiêu pháp, mà tại sao nói là cái pháp chính của bên A La Hán là cái pháp tứ diệu đế? Tại sao nói như vậy? Tại vì đó là cái pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho cái quả nhân gian này, cái dạy tứ diệu đế. Pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm cái vị tùy tùng đó và khiến cho họ đắc A La Hán quả. Pháp tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế là cái khổ đế. Thứ nhì là tập đế. Thứ ba là cái khổ tập diệt. Diệt đế. Cái thứ tư là cái đạo đế. Đế là cái gì? Đế là cái sự thật mà nó không bao giờ nó thay đổi hết. Không thay đổi chỗ nào? Trong thời gian và không gian. Nghĩa là sao? Bây giờ cái sự thật nó bây giờ như vậy, trong thì trong quá khứ nó đã như vậy rồi, và trong tương lai nó cũng là đúng, là không có thay đổi, không có sai. Nó đúng ở đây, vẫn đúng ở bên Việt Nam, vẫn đúng ở bên Tích Lan, cũng là nó đúng ở bên nước Nhật, nó vẫn đúng ở trên mặt trăng, vẫn đúng ở bên Tây Phương Cực Lạc, không khác gì hết. Là khi quý vị bây giờ ngày hôm nay quý vị nghe được cái tứ diệu đế rồi đó. Trong tương lai mà có cơ hội qua Tây Phương Cực Lạc thì nghe Đức Phật A Di Đà giảng lại, đó mới nhớ là đại sư Vĩnh Hóa đã từng giảng như vậy rồi. Lúc đó tại sao hoài thầy đại sư đó thầy già, thầy đã chết rồi. Cái tứ diệu đế đó, nó là sự thật, nó không thay đổi, nó rất là chính xác khắp tất cả cái vũ trụ này, cái pháp giới này nó không có thay đổi. Cái sự thật này là quý vị học để mà biết là nó bao giờ nó cũng đúng đấy. Đó là sự thật tuyệt đối. Người bên công giáo cũng có một cái họ cũng nói là họ biết cái sự thật. Cái sự thật của họ nó chỉ hạn vi, nó hẹp eo hẹp, nó chỉ trong cái thế giới này thôi. Cái sự thật đó nó không đúng ở cái sắc giới, cái tầng trời cao hơn á, cái sự thật họ dạy đó không đúng. Khi quý vị mà đạt tới cái cảnh giới của sắc định rồi, sắc giới định rồi, quý vị thấy những cái lời dạy đó nó không đúng nữa. Chẳng hạn quý vị sinh là cái quả sắc giới, quý vị sống cả mấy chục tỷ năm rồi. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng sinh ở quả trời của Thượng Đế đó, thiệt ra không phải là vô tận đâu. Lúc đó quý vị thấy rằng cái cuộc sống, mạng sống quý vị đó khoảng chừng 36 triệu năm, không hơn đâu. Sau khoảng chừng 36 triệu năm quý vị sẽ chết. Thành cái sự thật của họ nó dạy đó, học tin đó, nó có một cái hạn chế của thời gian và không gian. Là ngược lại cái tứ diệu đế này, nó không bị hạn chế như vậy. Bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, quý vị sẽ thấy cái này là nó không thay đổi. Đức Phật á, khi mà giảng về tứ diệu đế, giảng 3 lần, chuyển pháp luân 3 lần. Cái đây là cái lần đầu tiên mà trong cái gọi nhân gian này được gọi là chuyển pháp luân. Ok, cái này nó cần sẹp hả? Có thử tuần sau nó có sẹp không nữa. Nó có phòng này đâu. Ông nặng bắt bẻ thì ngay lập tức ông nói là cái đó là chỉ, đó là gì đúng cho từ khi cái Đức Phật trước là xuất thế rồi. Thầy nói đúng, ông sự lưng thầy đúng rồi. Cái đầu tiên á, hoài là cái thị hiện. Ngài giảng rằng cái này là khổ, bản tính nó là nó áp bức quý vị. Cái này là cái tập, thì cái bản tính nó đó là cái cảm giác mà nó thu hút quý vị. Cái này là diệt, thì cái bản tính nó đó, ok, là nó có thể chứng được, xác nhận được. Và đây là đạo, thì cái bản tính nó là quý vị có thể tu được. Nghĩa là sao? Một người một chiều nó nóng như vậy, là buổi chiều ở Rosemead tháng 6, nó mặc dầu cái Phật điện nó nhỏ xíu nhưng đều nó không có máy lạnh, nó nóng dễ sợ. Ai cũng chảy mồ hôi hết. Mồ hôi mép có không? Đây là cái khổ, bản tính nó áp bức quý vị. Người đang ngủ đó, những cái người đang ngủ gà ngủ gật đó là người đang cần nghe cái chuyện này. Làm sao quý vị có thể nhận diện được rằng là cái khổ? Làm sao quý vị nhận diện được mình đang khổ? Tại vì quý vị đang cảm thấy mình bị áp bức. Người đang nói, ông thầy này, ông sư phụ mình, ông áp bức mình dễ sợ lắm. Cái chương trình huấn luyện người xuất gia nào toàn áp bức không à? Cái đó là cái khổ. Là cái chương trình huấn luyện của người xuất gia nó khổ, nó khó vậy sao? Tại vì họ cảm thấy rất là bị áp bức. Đúng là không? Có hay không? Tại sao như vậy? Tại vì mình nhận cái khổ là mình liễu cái khổ. Quý vị muốn liễu khổ thì phải nhận cái khổ, không có cách nào khác hết. Ví dụ ngồi mà cái chân nó đau dễ sợ lắm, nếu quý vị dạ duỗi cái chân ra, cũng có rất nhiều người đã là từng làm như vậy rồi. Nếu cái chân nó đau mà quý vị cứ duỗi chân nó ra, nghĩa rằng lần sau quý vị ngồi đó ngồi nó sẽ đau như vậy nữa, đúng không? Có ai có cái kinh nghiệm như vậy không? 8 người. Ngày hôm nay có 10 người rưỡi, 10 người với đương nít, thì có 8 người có kinh nghiệm như vậy rồi. Ngày nay là đau đủ rồi. Tuần sau tới nghe giảng kinh, tôi ngồi tiếp 2 tiếng đồng hồ, cái chân nó bắt đầu nó đau lại. Tuần nào nó cũng như vậy đó. Tại quý vị không chịu nhận cái đau. Tại vì nếu quý vị mà nhận những cái đau đó mà không có gì đã duỗi chân ra, thì cái đau nó sẽ hết lẹ hơn. Quý vị biết không? Ông text này ông sẽ xác nhận cho quý vị biết. Thì ông này ông tới với thầy là 8 năm, thầy nhớ 8 năm, ông nhớ có 7 năm. Thì hai người đều già, thầy không biết ai lộng cộm hơn ai. Những người tôi thường tới trung bình là khoảng như 2 năm chân là sẽ hết đau, ngồi không đau nữa. Tức có nhiều người nó lẹ hơn. Thành cái đau đó quý vị, mình quý vị có thể trải cái đau ra qua 2 năm trời, thì mỗi tuần đau 1 tí, đau 1 tí, đau hơn 1 tí, rồi quý vị có thể nhẫn nổi trong 1 tuần thôi. Okay. Có nhiều người tới nói, mặc dù tới nghe thầy giảng kinh là 5-6 năm trời rồi, nói ông thầy nói hay kệ ông thầy nói, đau tôi không thích. Có những người như vậy. Những người đó cái cơn đau nó không bao giờ ngừng. Tại sao như vậy? Tại vì những người đó không chịu nhận cái khổ, nhận cái đau. Cái sự thật là quý vị không thể nào liệu cái đau đó, trừ khi quý vị sẵn sàng mà nhận nó. Anh đừng có ngồi đó mà nói thiền, tôi thiền mà đau chân tôi không thích, thầy phải kiếm cách nào mà đừng có chân nó đừng có đau tôi mới thiền. Cái khổ đế thiệt sự là, cái khổ đế thiệt sự là cái đau đó đó là thiền. Cái áp bức cái việc lúc mà cái chân nó đau đó, quý vị áp bức muốn bung nó ra đó, cái mà quý vị nó khó chịu dễ sợ muốn bung cái chân ra, cái đó gọi là bị áp bức, cái đó là cái khổ. Và trừ phi quý vị sẵn sàng nhận nó không bao giờ nó hết hết. Bởi vì ngài Tuyên Hóa có những tổ sư mới dạy rằng nhẫn khổ là liễu khổ, nhẫn đau chân là hết đau chân, không cách nào khác hết. Thầy dạy 9 năm trời rồi. Thầy dạy 9 năm trời mà chưa có cách nào, tìm được cách nào mà có thể liễu cái khổ mà không cần nhận cái khổ. Có nhiều người nói với thầy, có một số người nói với thầy, nó rủ nhau nói, trời ơi, tới cái chùa đó đó, tu một tuần luôn, nó sướng cả tuần luôn. Những cái người đó đó đang kéo dài cái khổ của họ. Cái pháp đó là pháp kéo dài cái khổ của họ. Cái gì vậy mà những người đó không tin lời thầy nói, thì trong tương lai họ sẽ hiểu, cái đó là sự thật. Ngài Tiến Hóa, ân sư của thầy, không bao giờ nói là con nên tránh cái khổ hết. Không bao giờ. Mà làm sao mà có thể đệ tử của Ngài mà nói cái vị có thể tu mà không cần khổ, nó có chuyện đó được? Không thể có được. Không bao giờ xảy ra được. Nó đi ngược lại cái nhân quả. Nó đi ngược lại cái nhân quả. Thầy xin lỗi đã quá 5 phút, để cái này nó quan trọng. Có ai có thắc mắc gì không trước khi mà mình chấm dứt? Quý vị muốn liễu cái khổ đó, những cái khó khăn đó với vợ chồng, với công ăn việc làm, thì quý vị nhận cái khổ đó là sẽ liễu nó một cách thôi, không có cách nào khác đó. Cái sự thật, cái này là sự thật của cái khổ đế. Cái phương pháp mà để chấm dứt cái khổ là phải nhận nó. Quý vị có thể nhẫn trong 2 năm trời thì hết đau chứng, hoặc là nồi trong 1 tuần sẽ hết đau chứng. Đó là căn cơ đại thừa, thưa quý vị. Cái người mà có căn cơ đại thừa đó không có sợ. Thành cái pháp mình chuyển tròn dễ sợ lắm. Ngừng lại đây, mình chúng ta hồi hướng công đức.